Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chúa Nhật, mùng 7 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến hội tam điểm. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Thánh Giuse cũng bảo vệ các linh hồn được thánh hiến. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giám mục Cameroon đặc biệt quan tâm săn sóc các gia đình và ngài kêu gọi cảnh giác trong việc phân định và tháp tùng các ơn gọi linh mục. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 6 tháng 9 dành cho 31 giám mục thuộc 25 giáo phận ở Cameroon nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngài nói, gia đình phải tiếp tục được anh em quan tâm săn sóc, nhất là vì ngày nay gia đình đang phải chịu những cơ cực nặng nề, nghèo đói, phải tản cư, thiếu an ninh, cám dỗ muốn trở lại những thói tục cổ truyền không thể dung hợp với đức tin Kitô hoặc những lối sống mới do thế giới bị tục hóa đề ra. Về hàng giáo sĩ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng điều cốt yếu là hàng giáo sĩ làm chứng tá về một cuộc sống có Chúa ngự trị trong đó, phù hợp với những đòi hỏi và các nguyên tắc của tin mừng. Tôi muốn cảm ơn tất cả các linh mục vì lòng nhiệt thành tông đồ, thường trong những hoàn cảnh khó khăn và bấp bênh. Tôi hứa gần gũi với họ trong kinh nguyện, nhưng cũng nên cảnh giác trong việc phân định và tháp tùng các ơn gọi linh mục đông đảo ở Cameroon, và cũng cần hỗ trợ việc thường huấn cũng như đời sống thiêng liêng của các linh mục, giữa lúc có nhiều cám dỗ của thế gian, nhất là những cám dỗ quyền bính, danh vọng và tiền bạc. Đặc biệt về điểm này, những gương mù có thể xảy ra vì sự quản lý xấu các của cải, làm giàu cho cá nhân mình hoặc phung phí. Đó là những gương mù, nhất là trong một vùng có nhiều người còn thiếu thốn những điều tối thiểu. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở hàng giáo sĩ Cameroon gia tăng tình đoàn kết với nhau và hiệp nhất với các giám mục. Cần kiến tạo sự hiệp nhất trong linh mục đoàn, vượt lên trên mọi thành kiến, nhất là những thành kiến chủng tộc. Trước đó trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến hiệp định cơ bản đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Cameroon. Ngài mời gọi các giám mục thi hành hiệp định này một cách cụ thể, vì sự nhìn nhận pháp lý nhiều tổ chức của giáo hội sẽ giúp cho các tổ chức này triển nở hơn, mưu ích không những cho giáo hội, nhưng còn cho toàn thể xã hội Cameroon nữa.
Vatican, Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục mời gọi toàn giáo hội dành Chủ nhật 28 tháng 9 tới đây làm ngày cầu nguyện cho Thượng hội đồng Giám mục khóa đặc biệt thứ ba. Khóa họp sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 5 đến 19 tháng 10 tới đây về đề tài những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục mời gọi các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, hội đoàn và phong trào cầu nguyện trong các thánh lễ và các buổi cử hành khác cho công việc của Thượng Hội đồng Giám mục trong những ngày trước và trong khi tiến hành công nghị giám mục. Tại Roma, mỗi ngày sẽ có buổi cầu nguyện tại nhà nguyện Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma ở đền thờ Đức Bà Cả. Các tín hữu có thể hiệp ý cầu nguyện cho ý nguyện đó, nhất là trong gia đình. Các tín hữu cũng được khuyên đọc kinh Mân Côi cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục. Trong những ngày tới đây, Văn phòng Tổng thư ký sẽ công bố một tài liệu ngắn bằng nhiều thứ tiếng với kinh nguyện do chính Đức Thánh Cha Francisco soạn và một số ý chỉ lời nguyện giáo dân.
Yaoundé, hơn 30.000 người ở Nigeria và Cameroon phải trốn chạy trước sức tiến quân của nhóm Hồi giáo khủng bố Boko Haram. Đây là số lượng dân tản cư đông đảo nhất cho đến nay do giáo phái Hồi giáo này gây ra. Họ tuyên bố muốn thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua cho biết, chứng từ của dân chúng di tản ồ ạt khỏi thành phố Kerawa thuộc bang Borno thật là khủng khiếp. Nhóm Boko Haram đã cắt cổ ít nhất 60 người, phần lớn là các tín hữu Kitô và binh sĩ. Bên kia biên giới thuộc lãnh thổ Cameroon cũng có một thành phố cùng tên Kerawa. Thành này cũng bị nhóm Boko Haram tấn công và dân chúng phải bỏ chạy tới thành phố Kalofata. Tại đây có các tín hữu Kitô tị nạn từ những địa điểm lân cận trên lãnh thổ Nigeria. Ngoài ra cũng có những người Hồi giáo từ tỉnh Guasa thuộc bang Borno chạy tới.
Vatican, chương trình soạn quy chế cho các cơ quan kinh tế mới của Tòa Thánh sẽ được hoàn tất trong năm tới 2015. Trong thông cáo công bố hôm 5 tháng 9 vừa qua, Cha Lâm Bạc Đi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh do Đức Hồng Y Grenard Mark, Tổng Giám mục Munich bên Đức, làm chủ tịch, đã nhóm họp tại Vatican hôm 4 tháng 9 dưới sự tham dự của 14 thành viên gồm các Hồng Y và giáo dân. Ngoài ra, có sự hiện diện của Đức Hồng Y George Bell, Chủ tịch Văn phòng Kinh tế, và Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Khóa họp nhắm mục đích khởi sự soạn các quy chế cho Hội đồng Kinh tế và Văn phòng Kinh tế của Tòa Thánh. Tiến trình này sẽ được tiếp tục trong hai khóa họp tới đây vào ngày 2 tháng 12 năm nay và 6 tháng 2 năm tới.
Dimane, Đức Hồng Y Becharai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronit ở Liban, mạnh mẽ tố giác nạn gian tham hối lộ tại nước này. Hãng tin NNA của nhà nước Liban truyền đi ngày 4 tháng 9 vừa qua cho biết, Đức Hồng Y Rai nói rằng nhân dân Liban đang chịu đau khổ vì nạn tham nhũng trong ngành hành chánh, nạn hối lộ và phung phí công quỹ nhà nước không kiểm soát nổi. Đức Hồng Y Becharai tuyên bố như trên trong buổi lễ kỷ niệm một năm khánh thành vườn của trụ sở mùa hè của Tòa Thượng Phụ ở Dimane, mạn Bắc Liban. Đức Hồng Y tái than phiền về sự kiện từ lâu Quốc hội Liban không bầu được vị Tổng thống mới, mặc dù Tổng thống cũ đã mãn nhiệm từ lâu vì các phe phái chỉ nghĩ đến tư lợi của mình.
Imbros, Đức Thượng phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, hy vọng tình trạng các tín hữu Kitô ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sáng sủa hơn trong nhiệm kỳ của tân Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ông Erdogan nguyên là thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ và đã bắt đầu làm tổng thống tại đây kể từ cuối tháng 8 vừa qua. Trong bài giảng tại nhà thờ Thánh Theodore ở bán đảo Imbros là nơi sinh trưởng của ngài, Đức Thượng phụ Bartholomeos nói, nhờ sự phù trợ của mẹ Maria Chí Thánh, sau cơn giông và mây mù, nay đến thời kỳ sáng sủa hơn, những diễn biến trong các năm qua dưới thời thủ tướng Erdogan gợi lên hy vọng và tin tưởng, và chúng tôi biết ơn về điều này, chúng tôi cảm ơn những người đóng góp vào tiến trình này. Như một ví dụ, Đức Thượng Phụ nhắc đến đảo Imbros, quê hương của ngài. Trước thập niên 1960, dân cư đảo này toàn là các tín hữu chính thống Hy Lạp, nhưng đến năm 1964 thì bị người Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất và sách nhiễu, buộc các tín hữu chính thống phải di cư đi nơi khác. Làng mạc, trường học của họ bị bỏ hoang, nhà thờ suy sụp. Chỉ trong thời gian gần đây, các tín hữu chính thống mới được trở lại đảo này, và năm ngoái, trường học đầu tiên được mở lại. Một trường thứ hai sắp được khánh thành. Trong cuộc bầu cử hành chánh hồi mùa xuân năm nay, lần đầu tiên thị trưởng được bầu là một tín hữu Kitô. Tuy nhiên, Đức Thượng Phụ cho biết, vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết, như việc thừa hưởng các tài sản do thân nhân để lại, và nhất là sự kiện, thật là một điều bất công và không hợp lý khi một người bị coi như người xa lạ, như công dân hạng hai tại quê hương của mình.
Washington, án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Fulton Sheen ở Mỹ bị ngưng vô thời hạn vì sự bất đồng giữa giáo phận Peoria và New York. Đức cha Fulton Sheen sinh năm 1895 tại giáo phận Peoria, bang Illinois, và qua đời năm 1979, hưởng thọ 84 tuổi. Ngài là nhà giảng thuyết nổi tiếng, nhất là qua truyền hình, làm giám mục phụ tá giáo phận New York, rồi giám mục giáo phận Rochester và thăng tổng giám mục. giáo phận Peoria đã khởi sự án phong chân phước cho Đức Cha Sin năm 2002, và án này gần hoàn tất với cuộc khỏi bệnh lạ lùng được Ủy ban Y khoa cũng như Ủy ban Thần học công nhận, và chỉ còn sự chấp thuận của Hội đồng Hồng Y Bộ Phong Thánh và Đức Thánh Cha. Lễ phong chân phước dự kiến có thể tiến hành vào năm tới, 2015. Tuy nhiên, hôm 3 tháng 9 vừa qua, Tòa Giám mục Peoria đã đau buồn ra thông cáo cho biết đã quyết định ngưng án phong này vô thời hạn, vì Tổng giáo phận New York không cho chuyển di hài Đức Tổng giám mục Sin về Peoria để kiểm chứng theo thủ tục phong chân phước và để lấy hài cốt làm thánh tích. Vì thế, sau khi trao đổi với Tòa Thánh, Đức Giám mục giáo phận Peoria quyết định ngưng án phong này. Trong thông báo ngày 4 tháng 9, ông Joseph Spilling, Giám đốc truyền thông của Tổng giáo phận New York, cho biết Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục sở tại, do dự về việc cải táng di hài Đức Tổng giám mục Fulton Sheen vì không có chỉ thị từ Bộ Phong Thánh và sự đồng ý của thân nhân. Những người thân gần nhất của Đức Cố Tổng giám mục còn sống yêu cầu tôn trọng di chúc rõ ràng của Đức Tổng giám mục Sheen muốn được an táng tại New York. Ông Swilling cũng nói rằng Đức Hồng Y Dolan chống lại việc cắt xẻ di hài Đức Tổng giám mục Sheen thành nhiều mảnh, nhưng nếu khai quật thì di cốt có thể được thu lượm một cách tôn kính và chia sẻ với giáo phận Peoria. Sau cùng, nếu giáo phận Peoria chung kết quyết định ngưng án phong và gửi vào văn khố Bộ Phong Thánh, thì Tổng giáo phận New York sẽ vui lòng lãnh trách nhiệm tiếp tục án phong này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, ơn xin vượt thắng những cám dỗ.
Chúng ta gọi cám dỗ là tất cả những gì có sức quyến rũ mạnh mẽ, lôi kéo ta đến việc làm những chuyện không tốt, nghịch với những giá trị chân lý mà lương tâm ta mách bảo. Nghe cái tên cám dỗ, ta nghĩ ngay đến cái gì xấu xa, nhưng vây quanh cái bản chất xấu xa của nó là một sự lộng lẫy có sức thu hút đến mê hồn. Thật khó để nói là chúng ta sợ hay thích cám dỗ. Sợ là bởi vì cám dỗ sẽ dẫn ta đến chỗ buông trôi đời sống mình. Còn thích là bởi vì cám dỗ nào cũng đẹp, cũng lôi cuốn, cũng khiến lòng ta chao đảo. Chính cái bên ngoài có sức hấp dẫn vô cùng của nó khiến ta cảm thấy mê mẩn và rất khó chối từ. Rồi ta tự giao nộp mình cho chúng, ta bán đi cả tương lai và cuộc sống để mua lấy một chút cảm giác hưng phấn do cám dỗ mang lại. Lúc được thăng hoa, ta bằng lòng đánh đổi tất cả. Rồi khi đã lừa được ta, cảm giác vui sướng không còn nữa. Ta bị bỏ mặc trong nỗi mặc cảm và buồn phiền khôn nguôi. Đôi khi, cám dỗ đến với ta qua những tư tưởng rất hợp tình hợp lý. Có vẻ là một điều gì đó rất tốt nữa, khiến ta bị xao xuyến, bị lệch lạc và không đủ tỉnh táo để nhận ra. Nếu cám dỗ hiện hình rõ ràng là một tên quỷ xấu xa, hẳn là ta đã không bị nó lừa. Thế nhưng, bên cạnh vẻ bề ngoài lôi cuốn, nó cũng biết cách thổi vào trong tâm tưởng ta những lý lẽ biện minh hết sức hùng hồn. Ừ thì ta bỏ lễ Chúa Nhật một bữa, cũng vì ta phải lo làm ăn nuôi sống gia đình, chứ có phải đi chơi la cà đâu. Ừ thì từ từ ta đi xưng tội, Chúa là đấng giàu lòng từ bi, không cần xưng thì Ngài cũng tha tội rồi. Ta theo những người bạn xấu đi phá làng phá xóm, rồi tự nhủ đây là cách để thể hiện bản lĩnh của mình, hay đó là những kỷ niệm đẹp của thời trẻ trung. Sẽ thật dễ dàng cho chúng ta để vượt qua khi cám dỗ cho ta những lý lẽ chẳng logic gì hết. Thế nhưng, cám dỗ sẽ đánh bại ta khi nó giả dạng thành những thiên sứ và đến với ta với những lôi kéo thuyết phục lối nghĩ của ta. Cám dỗ lại xuất hiện dưới rất nhiều dạng. Ở bất cứ nơi đâu, ta vẫn có thể gặp thấy những tình huống, hoàn cảnh, tư tưởng, ý nghĩ làm lệch lạc đi ước muốn hướng về chân thiện mỹ của ta. thấy ai giỏi hơn ta, ta dễ sinh lòng ganh tị. Thấy người không vừa tầm mắt ta, ta cũng thấy họ khó ưa. Họ sống tốt, mình bảo là giả hình. Họ sống không tốt, mình có cớ để dành cho họ những thành kiến hay những lời chỉ trích thậm tệ. Với người giàu có và trịnh thượng, mình bảo họ sao xa cách. Còn với người nghèo, mình chê họ là bẩn thỉu, cuộc sống chẳng có giá trị gì. Làm được tí việc tốt, ta tưởng mình đã lập được công to. Nếu có điều kiện đi lễ thường xuyên, ta cho rằng mình là người đạo đức và tự cho mình quyền phán xét người ta. Ta có trốn lên tận cung trăng, nằm sâu dưới đại dương vạn trượng, cám dỗ vẫn cứ chờ trực ta. Ta không thể tránh được nó là vì nó đã nằm sẵn trong con người ta rồi. Thế nhưng, có một lợi ích từ cám dỗ mà ít khi chúng ta nhận ra là chúng ta có được niềm tin kiên vững vào Thiên Chúa, không phải nhờ không gặp cơn cám dỗ nào, nhưng là nhờ khẳng khái đối diện với nó trong niềm tín thác vào Chúa. Chính những khi vượt qua được những cơn cám dỗ đầy sức quyến rũ ấy mà ta được trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, trưởng thành hơn trong đời sống thiêng liêng. Tin mừng đã thuật lại cho chúng ta biết là chính thần khí đã đưa Đức Giê-xu vào hoang địa để chịu cám dỗ. Không có cám dỗ, ta sẽ chẳng biết tình yêu mình dành cho Chúa như thế nào. Mặt khác, nếu cám dỗ đến với ta, ấy là vì ta đang thuộc về Thiên Chúa. Bởi vì nếu ta đang có một đời sống xa lầy nơi những tệ nạn và tội lỗi, thì chẳng cần gì cám dỗ nữa. Ta đã sống trong sự kìm kẹp của thế lực sự xấu rồi. Có lẽ chúng ta cũng phần nào nghiệm thấy điều này trong cuộc sống của chúng ta, là mỗi khi chúng ta muốn làm điều tốt thì có một lực cản nào đó ngăn mình lại. Hay khi chúng ta muốn rộng lòng giúp đỡ người túng thiếu, có một sự kháng cự nào đó muốn ta phải thay đổi quyết định này. Ta sẽ cảm thấy việc cho đi của ta là một điều vô cùng thừa thãi và vô ích. Hai luồng tư tưởng này tranh đua xảy đến trong đầu ta. Chiến đấu với cám dỗ chính là chiến đấu với những đòi hỏi và ham muốn thấp hèn trong chính con người ta. Đó là cuộc chiến giữa ta với chính bản thân mình, giữa hai xu hướng chính và tà đang hoành hành trong ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta có một sự tinh nhạy sắc bén để nhận ra đâu là cám dỗ của kẻ thù. Và khi đã nhận ra, chúng ta hãy xin Chúa ban sức cho chúng ta để chúng ta có thể vượt qua nó. Nhờ đó mà niềm tin của chúng ta vào Chúa ngày càng mạnh mẽ hơn.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài Hội Tam Điểm. Thưa cha, con đã nghe nói về Hội Tam Điểm được thành lập với những mục đích vừa rõ ràng vừa bí ẩn. Thế thì Hội Tam Điểm được thành lập khi nào và với mục đích nào ạ?
Hội La France Masonry được dịch ra Việt ngữ là Hội Tam Điểm, vì trong các văn thư của Hội Tam Điểm, các danh từ viết tắt thường được thay thế bằng hình tam giác với ba dấu chấm. Ví dụ như pre nghĩa là anh em thì được viết là F, maître thầy thì viết tắt là M. Mục sư James Anderson chính thức thành lập Le Grand Lodge of London, đại đường London tại Anh Quốc năm 1717, cũng được gọi là Hiệp hội những người thông thái và bác ái. Vào năm 1723, ông công bố hiến pháp chung để thống nhất Hội Tam Điểm với những điều căn bản như sau. Hội Tam Điểm là hiệp hội phục vụ con người. Hội viên Hội Tam Điểm là những người tốt và chân thật, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người khác. Hội Tam Điểm có bổn phận kết hợp với những người tốt trên thế giới bằng tình huynh đệ không phân biệt màu da hay chủng tộc. Hội viên Hội Tam Điểm phải tự trau dồi bản thân bằng phương pháp suy tư các biểu tượng của các dụng cụ hàng ngày như cái dùi, cây compass, và thước vuông.
Nhiều tài liệu sách vở đã viết về hội tam điểm như là một hội của những người đang nắm giữ siêu quyền lực để điều khiển những người lãnh đạo các quốc gia trên thế giới. Thế thì bản chất và chủ trương của hội tam điểm là gì, thưa cha?
Bản chất và chủ trương của tổ chức bí mật này được biểu lộ hai chữ chính, Lodge và Monastery. Từ Lodge của Anh ngữ có nghĩa là nơi hội họp hay các phần tử của hội. Theo ý nghĩa sâu xa của chữ này, một chữ tương đương với ba chữ tắt trong ngôn ngữ Do Thái là G-O-D, Gomer, Os và Daba, nghĩa là khôn ngoan, sức mạnh và mỹ lệ, thường được biểu hiện bằng một hình tam giác như ám chỉ bản chất của hội tam điểm. Hình tam giác của hội biểu hiện Thiên Chúa Ba Ngôi của Ấn Độ, gồm thần phát sinh, thần hủy diệt và thần tái sinh. Từ Monastery có nghĩa là việc xây cất, do đó hội tam điểm cũng được gọi là hội thợ nề. Theo chủ trương của hội tam điểm, con người cần phải được trả lại tầm vóc trọn hảo và tình trạng hạnh phúc nguyên thủy của họ, được thể hiện qua tự do, bình đẳng và tình huynh đệ tự nhiên của họ. Thành phần hội tam điểm như những người thợ nề sẽ đóng vai trò xây cất lại một đền thờ để sùng bái tự nhiên.
Tự nhiên là những gì Thiên Chúa đã tạo dựng nên vì ích lợi cho con người. Vì vậy, con người phải thờ phượng Thiên Chúa là đấng tạo thành vũ trụ mới phải đạo. Tại sao hội tam điểm lại cổ võ việc sùng bái tự nhiên? Sùng bái tự nhiên được thực hiện như thế nào, thưa cha?
Việc sùng bái tự nhiên được thực hiện qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tôn thờ vị đại kiến trúc của vũ trụ, mà theo suy luận của các thành viên là đấng hóa công. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chuyển từ việc tôn thờ vị đại kiến trúc của vũ trụ sang việc sùng bái Chúa Tể tự nhiên, là nguyên lý của mọi sự. Theo quan niệm của duy vật, phiếm thần hay duy linh, hội tam điểm tin rằng tự do tuyệt đối là nền tảng của đền thờ sùng bái tự nhiên. Con người phải được tự do để làm chủ hoàn toàn suy nghĩ và hành động của họ. Tự do ở đây đồng nghĩa với quyền hành tối thượng. Khi con người là những chủ thể tối thượng, nghĩa là con người không còn bị lệ thuộc vào người khác, bây giờ con người mới được hoàn toàn tự do. Nói cách cụ thể, mỗi người chính là Chúa Tể của mình.
Vì vậy, hội tam điểm muốn phá hủy tất cả để xây dựng một trật tự mới hoàn toàn, trong đó con người là chủ tể, có đúng thế không thưa cha?
Để xây dựng nền móng của đền thờ sùng bái tự nhiên như quan niệm trên, những người thợ xây thuộc hội tam điểm này cần phải phá hủy hoàn toàn mọi quyền bính, giai cấp, gia đình, tôn giáo, trật tự thể lý, luân lý và luận lý. Để hủy diệt trật tự thể lý, tam điểm chống lại sự chết, chấp nhận thần ba ngôi của Ấn Độ giáo là thần phát sinh, thần hủy diệt và thần tái sinh. Để hủy hoại trật tự luân lý, tam điểm chống lại nguyên tắc về sự giữ và biện hộ cho tất cả mọi tội lỗi bằng áo choàng nhân đức. Để hủy hoại trật tự luận lý, tam điểm chống lại chân lý phổ quát bằng các việc làm mờ ảo, dối trá, gian manh và phạm thượng.
Có thể nói rằng hội tam điểm là một tôn giáo thờ tự nhiên với chủ trương chống lại và hủy hoại tất cả những gì là cũ kỹ để xây dựng lại một trật tự thế giới mới cho một thời đại mới.
Hội nghị quốc tế chống tam điểm ở Trent năm 1896 đã phổ biến một bản tổng lược về đề cương hoạt động của hội tam điểm như sau. Hội thứ nhất, hội tam điểm là hội kín tôn thờ Satan, hay cũng được gọi là ác thần. Đó chính là tác nhân linh ứng những bí mật của hội, hướng dẫn các tâm hồn ngây thơ về khuynh hướng tự nhiên, sống hoàn toàn theo tự do con người. Thứ hai, hội tam điểm nỗ lực làm cho con người coi tất cả các tôn giáo bằng nhau, dần dần dẫn con người hướng đến vô thần, vô tôn giáo và không còn kính sợ Thiên Chúa nữa, vì mỗi người là Chúa Tể của mình. Thứ ba, hội tam điểm thu hút những người cuồng tín, say mê những lĩnh vực tâm linh, huyền bí hoặc siêu nhiên mà họ không đủ sức thoát ra. Thứ bốn, hội tam điểm cũng kín đáo hoạt động chính trị, điều khiển các cấp chính quyền, biến các cấp lãnh đạo thành những công cụ mù quáng, gây ra hoang mang, chia rẽ, tranh chấp và chiến tranh ở khắp nơi. Thứ năm, hội tam điểm muốn hủy diệt hoàn toàn tinh thần hy sinh, tinh thần ái quốc, tinh thần bác ái, tinh thần tôn giáo hướng về Thiên Chúa chân thật. Thứ sáu, hội tam điểm tiếp tục chống lại hội thánh công giáo bằng cách chống lại những giá trị và luật lệ Kitô giáo, bằng cách hủy bỏ những ngày lễ đạo cũng như thiết lập những luật lệ ngược lại với Kitô giáo ngay tại các quốc gia Kitô. Thứ bảy, hội tam điểm muốn thay thế trật tự xã hội theo lý tưởng Kitô giáo bằng chủ nghĩa xã hội tân tiến. Con người có quyền vươn lên theo ý muốn riêng, triệt để hưởng thụ vật chất ở đời này vì không có đời sau. Thứ tám, lòng nhân ái của hội tam điểm là một lòng nhân ái tự nhiên thuần túy của một số người này với những người kia, mà nó không có khả năng giúp liên kết Thiên Chúa với loài người. Chỉ được thực thi giữa các thành viên hội tam điểm với nhau, nhưng thường gây thiệt hại cho xã hội dân sự.
Thưa cha, hội tam điểm có những mục tiêu rõ ràng, nhưng hành động lại không được trong sáng. Thế thì cha có thể tóm lược đề cương hoạt động của hội tam điểm cách gọn gàng không ạ?
Nguyên tắc căn bản riêng của hội tam điểm là chối bỏ mọi giáo điều. Khởi điểm của hội tam điểm là số 0, nghĩa là chối bỏ và luôn luôn chối bỏ. Phương pháp của hội là như thế. Nó sẽ dẫn thành viên đến việc đặt thành những nguyên tắc vô thần nơi tôn giáo, vô chủ nơi chính trị, vô xã nơi chính trị kinh doanh. Nhiều tài liệu lịch sử đã cho thấy ảnh hưởng của hội tam điểm trong hai cuộc cách mạng liên đới với thế giới. Đó là cuộc cách mạng Pháp năm 1789, cuộc cách mạng Nga năm 1917, kèm theo là hai cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai. Mục tiêu của hội là triệt hạ các tôn giáo, nhất là Thiên Chúa giáo, đặc biệt là đạo công giáo. Để xây dựng một tòa nhà hạnh phúc lý tưởng cho nhân loại, giải phóng con người khỏi dốt nát, mê tín, nô lệ và đàm ác. Phương châm của hội là tự do, bình đẳng và huynh đệ.
Còn nghe nói rằng các hội viên tam điểm đều được tuyển chọn từ những phần tử trí thức và quý phái. Mỗi ứng viên muốn gia nhập hội phải trải qua quá trình sát hạch nghiêm ngặt với một cuộc điều tra về lý lịch, học thức, môi trường sống, v.v. và bị bịt mắt trả lời mọi câu hỏi mà hội viên khác đưa ra. Khi gia nhập hội, họ được xếp hạng ra sao, thưa cha?
Khi đủ điều kiện trở thành hội viên, ứng viên phải bảo toàn tín mật của hội và không được khai tên thành viên khác nếu bị bắt. Bộ phận điều hành của hội được gọi là chi hội lớn. Trên thế giới có nhiều chi hội, song không có một cơ quan điều hành đơn giản. Một chi hội có thể chỉ có một người. Thành viên hội tam điểm được chia thành ba hạng hoặc ba cấp. Thứ nhất là những người đăng ký tập sự. Thứ hai là hội viên chính thức. Thứ ba là đạo sư. Người tập sự chỉ biết chút ít về hội trong việc sử dụng các ký hiệu và các dấu hiệu cùng với một số thao tác, một số từ ngữ để hội viên nhận ra nhau, nhưng người ngoài không thể biết được. Hội viên chính thức cũng không được chỉ dẫn nhiều hơn so với những hội viên tập sự. Ngay cả trong khi là thành viên cao cấp của hội, thì mọi chi tiết còn lại về nguồn gốc của nó cũng vẫn phải được giữ kín. Với mục đích tăng cường bí mật của hội, các hội viên tam điểm đáng sao tạo nên những cách chào riêng của mình theo từng cấp độ của hội viên. Hội viên mang trên tay một nhẫn bạc, trên mặt chạm hình tam giác, thêm mũi tên nếu là cấp lớn. Có nhiều chi hội, và mỗi chi hội do một huynh trưởng phụ trách. Họ thường họp ở một nơi gọi là đền thờ, để nhắc lại các đền thờ của vua Solomon xưa. Tóm lại, hội tam điểm gồm 5 triệu thành viên với những sinh hoạt kín đáo, hiểu biết thần bí, nghi lễ thần linh đang còn ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới hiện nay.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Thánh Giuse cũng bảo vệ các linh hồn được thánh hiến.
Sau đó mẹ Maria nói với tôi, con đã hiểu, mẹ biết, nhưng con sẽ còn thấy mẹ khóc mạnh hơn. Lúc này mẹ nâng lòng trí con lên bằng cách chỉ cho con thấy sự thánh thiện của Giuse. Đó là một người, tức là ông không có sự trợ giúp nào khác cho tâm hồn ông ngoài sự thánh thiện của ông. Đối với mẹ, mẹ có tất cả mọi ân huệ của Thiên Chúa trong tình trạng vô nhiễm của mẹ. Mẹ đã không biết rằng mẹ được như vậy, nhưng trong linh hồn mẹ có một nguồn hoạt động, nó cho mẹ mọi sức lực siêu nhiên. Nhưng ông không được vô nhiễm. Ông mang trong mình cái nhân tính với tất cả sự nặng nề của nó. Và với sức nặng này, ông phải vươn lên tới sự trọn lành, với giá của cố gắng không ngừng, áp dụng tất cả khả năng của ông để có ý muốn đạt tới trọn lành và được đẹp lòng Thiên Chúa. Ôi, người chồng thánh thiện của mẹ! Thánh trong hết mọi sự, ngay cả trong những điều khiêm tốn nhất của đời sống. Thánh vì sự trong trắng thiên thần của người. Thánh vì sự ngay thật của một con người. Thánh vì sự kiên nhẫn của ông, vì sự hăng say làm việc của ông, vì sự trong sáng luôn luôn đồng đều của ông, vì sự khiêm tốn nhũn nhặn của ông, vì tất cả. Sự thánh thiện của ông cũng sáng chói trong biến cố này. Một thầy cả nói với ông, sẽ tốt là em sinh sống ở đây. Và ông, dù biết rằng mình sẽ ở trước những mệt nhọc lớn hơn chừng nào, ông cũng nói, đối với em thì không sao cả. Em chỉ nghĩ đến đau khổ của Maria. Em không băn khoăn gì cho em cả, chỉ cần là điều đó ích lợi cho Giê-xu. Giê-xu, Maria, hai tình yêu thiên thần của ông, người chồng thánh của mẹ. Ông không còn gì ngoài Giê-xu Maria để yêu trên trái đất, và với tình yêu này, ông hoàn toàn tận tụy như một đầy tớ.
Người ta đã đặt người làm đấng bảo vệ các gia đình Kitô hữu, các người làm việc và bao nhiêu loại khác nữa. Nhưng không phải người chỉ bảo vệ các kẻ hấp hối, các người chồng, các người làm việc, mà cả các linh hồn được thánh hiến nữa. Có ai trong số những người được thánh hiến để phụng sự Thiên Chúa trên thế gian mà đã phụng sự Thiên Chúa của họ như ông? Chấp nhận tất cả, từ bỏ tất cả, chịu đựng tất cả, hoàn thành tất cả cách mau mắn, vui vẻ, thoải mái, tự tình như ông đã làm. Không ai cả. Và đó là một điều khác mà mẹ bảo con nhận xét. Hai điều là đằng khác. Zakaria là thầy cả, Giuse thì không, nhưng con coi, ông không là thầy cả, nhưng tâm hồn ông hướng về Thiên Chúa hơn cả vị thầy cả. Zakaria suy nghĩ theo kiểu loài người, và ông giải thích Kinh Thánh theo lối loài người. Đây không phải lần đầu tiên ông làm như vậy. Ông để mình bị dẫn dắt quá nhiều bởi những tình cảm tốt về loài người. Ông đã bị phạt rồi, mà ông lại rơi vào đó nữa, dù là ít trầm trọng hơn. Về việc sinh Gioan, ông đã nói, việc đó xảy ra thế nào được, vì tôi già rồi và vợ tôi son sẻ. Bây giờ thì ông nói, để san bằng đường đi của người thì Đức Kitô phải lớn lên ở đây. Và với cái rễ kiêu căng vẫn tồn tại nơi những người tốt nhất này, ông nghĩ ông có thể hữu ích cho Giê-xu, không phải hữu ích theo kiểu Giuse là người muốn làm đầy tớ của người, nhưng hữu ích bằng cách phục vụ người với tư cách là thầy. Thiên Chúa tha cho ông vì ý hướng tốt của ông, nhưng đấng làm thầy có cần đến các ông giáo không?
Mẹ đã tìm cách làm cho ông thấy ánh sáng trong các lời tiên tri, nhưng ông tin mình thông thái hơn mẹ, và điều giải sự can thiệp của ông theo cách của ông. Mẹ đã có thể khăng khăng và thắng ông, nhưng, và đây là điều nhận xét thứ hai mà mẹ bảo con làm, nhưng mẹ kính trọng vị thầy cả, vì lẽ phẩm giá của ông, chứ không phải sự hiểu biết của ông. Thường thường, vị thầy cả luôn luôn được Thiên Chúa soi sáng. Mẹ nói thường thường, họ được khi họ là thầy cả thực, không phải y phục cho ông đặc tính thánh hiến, mà là linh hồn. Muốn biết một người có là thầy cả thực không, phải coi những gì phát ra từ linh hồn ông. Đúng như Giê-xu của mẹ đã nói, chính từ linh hồn mà phát ra những điều thánh hóa hay làm hư hỏng. Những cái biểu lộ hoàn toàn cách hành động của một người. Vậy khi một người là thầy cả thực, họ thường luôn luôn được Thiên Chúa soi sáng. Đối với những người khác không được như vậy, phải có một tình bác ái siêu nhiên đối với họ và cầu nguyện cho họ. Nhưng con mẹ đã đặt con vào việc phục vụ cho công cuộc cứu chuộc này rồi, mẹ không năn nỉ nữa. Hãy vui vẻ chịu đựng để gia tăng số thầy cả thực. Về phần con, hãy nghỉ ngơi trên những lời hướng dẫn cho con. Hãy tin và vâng theo các lời khuyên của người. Sự vâng lời luôn luôn cứu thoát, cho dù lời khuyên mà người ta nghe không hoàn hảo về hết mọi điểm. Con đã thấy, chúng ta đã vâng lời, và đó là điều có phúc. Thực sự là Herode đã giới hạn chỉ tàn sát các trẻ em ở Bethlehem và vùng phụ cận thôi, nhưng Satan không thể đẩy ông tới việc trải rộng làn sóng tội ác ra xa hơn, và đẩy tất cả các kẻ mạnh của Palestina vào một tội ác tương tự để loại trừ vị vua tương lai của người Do Thái sao? Nó có thể làm như vậy, và việc này đã xảy ra vào thời kỳ đầu đời của Đức Kitô, khi các việc kỳ diệu thức tỉnh ý định của đám đông và cái nhìn của các kẻ mạnh. Nếu việc đó xảy ra, làm sao chúng ta có thể băng qua toàn cõi Palestina để hành trình từ Nazareth xa xôi tới Ai Cập, đất đón tiếp những người Do Thái bị bách hại, và hành trình như vậy với một trẻ thơ và đi trong cơn bách hại điên cuồng? Việc trốn đi từ Bethlehem rõ ràng là dễ dàng hơn, dù là sự đau đớn thì tương tự. Sự vâng lời luôn luôn cứu thoát, con hãy nhớ điều đó. Và sự kính trọng các thầy cả luôn luôn là dấu hiệu của người Kitô hữu toàn vẹn.
Chúa Giê-xu đã nói, khốn cho các thầy cả đã để mất ngọn lửa tông đồ, nhưng cũng khốn cho kẻ nào tin là mình có quyền khinh dễ họ. Quả vậy, chính họ là người được thánh hiến để ban phát bánh thực từ trời xuống. Sự tiếp xúc này làm cho họ thành thánh, giống như cái chén thánh, và họ sẽ trả lời với Thiên Chúa. Đối với các con, hãy chỉ nhìn vào phẩm giá của họ, chứ đừng lo tới những gì khác. Các con đừng khăng khăng hơn Chúa Giê-xu của các con, đấng mà bởi mệnh lệnh của họ đã bỏ trời mà xuống để được dơ lên bởi tay họ. Hãy học ở người. Và nếu họ mù, nếu họ điếc, nếu linh hồn của họ bại liệt, nếu tư tưởng của họ bệnh hoạn, nếu họ bị phong cùi vì tội lỗi tương phản với sứ mạng của họ, nếu họ là những Lazaro ở trong mồ, các con hãy gọi Giê-xu để người trả lại sức khỏe và sự sống cho họ. Ôi hỡi các linh hồn nạn nhân, hãy gọi Giê-xu bằng lời cầu nguyện của các con và bằng đau khổ của các con. Cứu một linh hồn là tiền định cho linh hồn mình ở trên trời, nhưng cứu một linh hồn linh mục là cứu một số đông các linh hồn, vì mọi linh mục thánh đều là tấm lưới vét các linh hồn về cho Thiên Chúa. Và cứu một linh mục, tức là thánh hóa người, là tái thánh hóa người, là làm cho người thành cái lưới mầu nhiệm. Mỗi con mồi người bắt được là một ánh sáng mới thêm vào chiếc triều thiên đời đời của các con. Hãy đi bằng an.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giám mục Cameroon đặc biệt quan tâm săn sóc các gia đình và ngài kêu gọi cảnh giác trong việc phân định và tháp tùng các ơn gọi linh mục. Vatican, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục mời gọi toàn giáo hội dành Chủ nhật 28 tháng 9 tới đây làm ngày cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt thứ ba. Dimane, Đức Hồng Y Becharai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit ở Liban, mạnh mẽ tố giác nạn gian tham hối lộ tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài.